Pháp là phúc lành cao đời thân thân đóng cơm sau từ tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụt Ma Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con vô thường khâm chín thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh 33, kinh cúng tụng chức theo 4 pháp. 4 tháng trước dạ sẽ do bây giờ con chưa biết ai, có lẽ là thượng tọa Sát Đẳng giảng với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính vấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính trên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 30 tháng 11 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, thuộc trường Bộ Kinh, kinh 33, kinh cúng tụng tiếp theo, trong vị trí Sutta, bốn pháp thắng xứ. Bốn pháp này các nhân giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy. Bậc A-la-hán kính đẳng giác, ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận về phẩm hạnh này được trường tồn, để duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn thắng xứ: tuệ thắng xứ, đế thắng xứ, xả thắng xứ, di tích thắng xứ, là bốn nguyện trong một đơn. Này các hành giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán kính đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch liệt: chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập và thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Phaya.
Nam mô Phaya. Kính đại lễ tri tôn đức Phật, thưa quý vị Phật tử. Không biết quý vị nghe có rõ không? Thưa quý vị, có lẽ là từng ngày quý vị sẽ nghe chúng tôi giảng nhiều hơn. Và quý vị chịu khó cái điều này là bởi vì một số các vị giảng sư không có mặt ở trong tuần này, cũng như trong tuần kế tiếp. Và chúng tôi sẽ đi khuyết cho các vị giảng sư. Do vậy, chúng tôi sẽ có nhiều buổi giảng ở trong thời gian 2 tuần, 3 tuần lễ tới. Bài học ngày hôm nay thì quý vị có một vài điều mà chúng ta cần phải nói rõ. Ở trong tiếng Phạn, có cái chữ Adithana mà ở đây dịch là thắng xứ. Chữ Adithana thật ra thì chữ Thana nghĩa là chỗ, Adithana tức là cái chỗ vương trội hay là cái chỗ cao quý, những giá trị vượt lên trên. Nhưng mà nếu mà hai cái chữ nhập lại thì nó có hai nghĩa, một là thắng xứ, hai có nghĩa là lời phát nguyện hay là đại nguyện. Ở trong mạch văn của bài kinh này đó thì khi mà chúng ta dịch là thắng xứ thì rất là khó hiểu. Mặc dù chúng ta dịch nguyên nghĩa bài kinh này, chúng ta phải dịch là bốn cái cơ sở của nguyện lực, là bốn cái nền tảng của nguyện. Trong đời sống tín ngưỡng, đời sống tôn giáo thì sự cầu nguyện là một điều gì rất là bình thường. Thường thường người ta nói đến hai chữ là cầu và nguyện, cầu nguyện là chung. Nhưng mà thật ra thì ở trong đạo Phật, cầu là riêng mà nguyện là riêng. Chữ cầu là ví dụ như là chúng ta mong mỏi, và mong mỏi được cái này, mong mỏi được cái kia gọi là cầu. Nhưng mà chữ nguyện đó, tiếng nghĩa ra là do chúng ta có một cái cơ sở gì đó, như là tạo phước, mà lát nữa chúng ta sẽ nói là tại đây, rồi từ đó đó chúng ta mới hướng cái năng lực đó để thành tựu một cái gì, thì cái đó chúng ta gọi là Adithana. Chúng tôi lấy một ví dụ là một người mà họ có tạo phước, và do cái chuyện tạo phước của họ đó, bố thí chẳng hạn, rồi họ phát nguyện được trở thành một vị giác bộ ở trong tương lai, hay là trở thành một vị chuyển luân vương, vân vân và vân vân. Thì khi mà mình phát nguyện như vậy đó, thì cái đó gọi là Adithana, là nguyện. Nhưng mà thường thường người ta chỉ hiểu nguyện là trên cái cơ sở của đức tin. Yeah, đức tin ví dụ như là mình nguyện bản sanh là mình phải có cái tin sâu nguyện thiết. Yeah, tức là mình có cái niềm tin ở Đức Phật A-di-đà. Thì cái niềm tin mà để phát nguyện đó, đó nó có hơi khác với cái niềm tin mà chúng ta, cái sự phát nguyện mà chúng ta nói ở tại đây. Và ở đây có một vài điều rất là lạ lùng là không phải lời nguyện nào nó cũng thành tựu hết. Và không phải là chúng ta nguyện, chúng ta làm cái gì đại khái thành tựu. Mà ở trong kinh thì nói rằng có bốn cái cơ sở, bốn cơ sở để mà phát nguyện, bốn cái nền tảng cho sự phát nguyện, ở đây gọi là bốn cái thắng xứ. Thì cái thắng xứ đầu tiên, thưa quý Phật tử, sự phát nguyện đầu tiên ấy, gọi là tuệ thắng xứ, tức là sự phát nguyện do cái hiểu biết, do cái trí tuệ rõ ràng. Ở trong lúc nào mà trí tuệ sanh khởi thì một cách hiển lộ, một cách rất là sáng suốt, rất là rõ nét, thì lúc đó cái sự phát nguyện đó, nhờ cái chủng lượng của trí tuệ đó, nó làm cho nguyện lực nó được thành tựu, chúng ta gọi là tuệ thắng sinh. Chứ tôi lấy một cái ví dụ như là vị Bồ Tát ngài Tu Bất Ba La Mật, khi mà ngài trải qua một cái nỗi khổ đau cùng cực ở trong đời sống, và ngài cảm nhận được rằng à, đời sống, cái bản chất cái đời sống nó là khổ như vậy, và lúc đó ngài phát nguyện để mà làm thế nào thành tựu được cái quả vị giải thoát, tức là ra ngoài sự khổ đó. Thì khi mà ngài phát nguyện mà thành tựu quả vị giải thoát, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó không đơn thuần chỉ là một ý muốn như là ý muốn trong đời sống của chúng ta, mà cái ý muốn nó dựa trên cái trí tuệ. Trí tuệ ở đây tức là cái trí tuệ nhận rõ bản chất của sự khổ và ý thức được rằng hãy có khổ thì phải có sự giải thoát. Do vì khi mà chúng ta nói đến cái nguyện đầu tiên mà dựa trên cái cơ sở của trí tuệ đó, thì chúng ta thường tìm thấy cái hình ảnh này qua hình ảnh của chư vị Bồ Tát phát nguyện lực tu hành giác ngộ giải thoát, do các ngài thấy rõ, biết rõ điều đó. Thưa quý vị, trong kinh cũng có kể một vài câu chuyện về câu chuyện liên quan đến nguyện lực. Câu chuyện đó là câu chuyện mà chúng ta được nghe về ngài Nagasura, hay là chúng ta thường gọi là Na Tiên, và vua Milanda là vua Milanda. Thì câu chuyện kể thì tiền thân đó nói rằng ở trong một kiếp xa xưa thì có hai thầy trò làm việc ở trong một ngôi chùa, có là ngôi chùa nó cũng rộng, thành ra khi mà người học trò mà bị thầy kêu lên để mà quét dọn sạch sẽ đó, thì học trò miễn cưỡng rồi bị la rầy, thì vị học trò cũng cố gắng là quét dọn sạch sẽ. Khi quét dọn xong thì nó mệt, tại vì cái chùa rộng quá, mà chùa lại nằm gần bờ biển, do đó vị này ra bờ biển để mà tắm cho nó sạch sẽ, cho nó khoan khoái. Thì sau lúc mà tắm rửa sạch sẽ dưới biển lên, trong tinh thần rất là sảng khoái, tự nhiên nhớ đến cái nỗi khổ mà mình tu trong chùa cũng khổ, mà mình làm việc cũng khổ, và mình nghĩ rằng đời sống nó phải có cái gì có cái gì đặc biệt, phải có cái gì vượt trội, chứ không thể nào đời sống mình cứ sống tầm thường rồi mình sống rồi mình cứ cho qua ngày đoạn tháng như vậy. Và trong lúc vị này nghĩ đến cái chuyện mà cái khổ của đời sống tu tập, nghĩ đến cái chuyện mà vượt thoát, thì bỗng nhiên vị này thấy hình ảnh của những cái cơn sóng lớn từ ngoài biển khơi đập cũng mạnh vào những cái gành đá. Thì vị này mới phát nguyện là nguyện cho tất cả cái công quả mà tôi đã làm, do cái công quả đã làm trong ngày hôm nay để phục vụ cho ngôi Tam Bảo, xin cho đời sau sinh ra là một người có cái trí tuệ thù thắng. Và cái trí tuệ đó giống như là sóng biển, sóng lớn của biển đập một cách liên hồi bất tận vào trong bờ vậy. Thì thưa quý vị, lúc mà vị này phát nguyện thì vị này nói thành lời và nói chân lớn ác với tiếng sóng biển, như là một cách để cho nó thỏa mãn cái cảm xúc của mình. Mà không ngờ thì lúc đó cái vị phương trưởng, vị phương trưởng tức là vị hòa thượng ngài ở trong chùa, ngài đi sau, ngài ra ngài nghe như vậy. Thì tự nhiên ngài có cái ý nghĩ thoáng trong đầu, ngài nhận ra rằng nếu một người mà trẻ như vị sa di này mà lỡ sinh ra đời mà lại có cái trí tuệ rất là sắc sảo, rất là sắc bén, và nếu cái trí tuệ nó rơi vào tà kiến, hay là rơi vào cái chuyện mà gọi là dùng để vấn nạn người khác, thì thật sự là nguy cho cuộc đời mà nguy cho đạo nữa. Thật ra vị trụ trì này mới, vị hòa thượng ngày mới đi qua một cái góc khác, ngày lắng lặng ngày đi qua một nơi khác, ngày ngồi xuống ngày nguyện là do tất cả cái công quả mà ngày duy trì ngôi Tam Bảo mà ngày làm được, thật ra đời sau ngày sanh ra ngày là một bậc thượng trí. Nếu mà vị sa di kia đó sanh ra là một người mà có thể làm tổn hại Phật pháp hay là phá hoại chánh pháp đó, thì xin cho cái trí tuệ của ngài nó rộng lớn, vững chắc giống như là những cái gành đá bất động, có thể che chắn những cái cơn sóng biển ập vào trong bờ. Thì thưa quý vị, theo trong truyền kể đó, thì về sau này cả hai vị đó đều sanh ra đời sau Đức Thế Tôn khoảng 400 năm. Và thời bấy giờ thì cái vị Sa Di đó thì sanh là một vị vua người Ấn và gốc Hy Lạp tên là Mahindra. Mahindra trong tiếng Bali gọi là Mahinda. Thì vị này lại là một vị sanh ra đời với một cái trí tuệ rất là thù diệu, am tường cả cái kiến thức đời và đạo, biết về Phật Pháp nhưng mà lại có nhiều cái vấn nạn về Phật Pháp. Và cái vị hòa thượng phương trượng của ngôi chùa đó về sau sanh là một vị tỳ kheo tên là ngài Nagasena, ngài Na Tiên đó. Và do vua Milinda là một vị có nhiều trí tuệ nên thường chất vấn và khiến cho các vị tăng sĩ cảm thấy không có thoải mái và đi vào đường rừng sâu. Thì chính ngài Na Tiên, ngài là người đã mặt đối mặt với vua Milinda để trả lời. Và cuộc đối thoại của hai vị này đã để lại một tác phẩm vĩ đại có tên là Milinda Vấn Đạo, hay là trong bản tiếng Hán gọi là Na Tiên Tiên Trì theo kinh. Điều mà chúng ta nói ở tại đây đó là thông thường cái sự phát nguyện mà nó dựa trên trí tuệ đó, đa phần đó là sự nhận thức. Sự nhận thức rõ ràng về cái khổ, sự nhận thức về sự thoát khổ. Và cái trí tuệ đó, bởi vì nó có tất cả là xuyên suốt, nó có cái mãnh lực, do đó nó đi với cái quyền lực đó thì nó lại trở thành một cái gì rất là dễ thấy là có những cái thành tựu vượt lên trên. Và chư Bồ Tát là trong nhiều đời nhiều kiếp mà tu tập ba la mật thì các ngài thường tâm kinh, các ngài thường phát nguyện bằng cái trí tuệ như vậy. Cái phát nguyện thứ hai đó, cái cơ sở phát nguyện thứ hai là cơ sở phát nguyện dựa trên sự thật, hay là gọi là đế thắng xứ. Ở đây đế thắng xứ thì nó hơi khó hiểu một chút, chỉ đế thì phát nguyện sự thật ở đây nó cũng là một chuyện lạ, ít có khi nào mà chúng ta nghe nhắc đến ở trong truyền thống Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Đại Thừa, nhưng mà riêng ở trong Tam Tạng Bali thì điều này nhắc đến rất là nhiều và rất là nhiều. Nếu một người có thể nói lên sự thật, dù là cái sự thật đó là một cái sự thật tệ hại về bản thân của mình và tệ hại bản thân của mình, và nhất là người đó nói lên một điều mà sự thật có lẽ lẽ ra người khác thì che giấu mà mình lại dám nói đó, thì do cái cơ sở của sự thật đó thì người đó lại lập cái nguyện rất là dễ thành tựu, rất dễ thành tựu. Chúng tôi lấy một cái ví dụ, là trong kinh có hai cái trường hợp mà nói về phát nguyện dựa trên sự thật. Chuyện thứ nhất là tiền thân của Đức Bồ Tát, khi mà ngài có cha mẹ bị bệnh, và trong kinh kể rằng có một người đến nói rằng cha mẹ bị bệnh đó, cần cái dinh dưỡng, và lúc bây giờ nó chỉ có cách là ngài đi bắt những con thỏ sống rồi giết, và bắt con thỏ sống rồi giết đem về cha mẹ ăn. Nhưng mà khi ngài bắt được con thỏ rồi đó thì ngài cảm thấy rằng rất là xót xa tội nghiệp, đó là một mạng sống của chúng sinh và ngài không có nỡ giết. Nhưng mà rồi vì thương cha mẹ, và nên chi ngài đã ôm con thỏ đó vào trong lòng, và ngài có cái lời nguyện rằng từ khi mà tôi ra đời tới bây giờ đó, tôi không có một cái ý tưởng là sát hại sinh linh, và cũng chưa bây giờ sát hại một sinh linh nào, do cái lời chân thật này, do lời chân thật này xin cho thân mẫu của tôi được khỏi bệnh. Thì theo trong kinh kể là do cái nguyện lực mạnh mẽ đó nên thân mẫu của ngài khỏi bệnh. Và cũng có một cái trường hợp khác mà chúng ta được nghe trong kinh Angulimala. Angulimala tức là nói về ngài vô não đó, mà chúng ta gọi là ương ma quật đó. Thì ngài là một tướng cướp, giết rất là nhiều người, gần 1.000 người như vậy, để cắt cái ngón tay xỏ lòng tràn qua khi mà ngài chưa đi tu. Vì sao ngày ngài được Đức Phật độ? Và có một hôm á, ngài đi vào trong làng để khất thực, thì đúng là đi vào thành Xá Vệ để khất thực. Thì khi ngài đi, ngài nghe cái tiếng kêu rất là thảm thiết của một thai phụ sanh khó. Và thời đó thì quý vị không có bệnh viện như bây giờ, thai phụ sanh ra ở nhà rồi mời người mụ đến, nhưng mà vì đó là một cái trường hợp sanh khó nên chị đau đến kêu la thảm thiết. Thì khi mà ngài nghe cái tiếng kêu la thảm thiết như vậy, ngài động lòng, ngài thấy tội nghiệp, ngài mới nghĩ đi, ngưng đi bát xong ngài trở về bạch với Đức Phật, không biết là có thể làm được gì không. Thì Đức Phật ngài ngài mới dạy, và ngài Angulimala ngài trở lại, ngài xin vào đứng ở phía trước cái chỗ chỗ thai phụ mà đứng cách một bức rèm, và bức rèm che ngài ngoài, ngài nói vào cho cô thai phụ nghe, nói rằng từ khi mà tôi sanh gọi là thánh sanh, tôi chưa hề có ý và chưa hề tổn hại một cái sinh linh nào, dù lớn dù nhỏ. Do lời chân thật này xin cho chị được khỏi bệnh. Thì câu chuyện kể rằng khi mà ngài nói như vậy đó, thì cái bệnh của cái vị cái sự thống khổ vì sản phụ đó được chấm dứt, và vì sản phụ đó được sanh hài nhi mẹ còn con vô. Thì những câu chuyện như vậy đó được tìm thấy nhiều trong kinh điển Pali. Dạ, tức là một người vận dụng cái quyền lực của mình, và cái quyền lực đó nó dựa lên trên cái sự thật. Do đó nếu mà quý Phật tử mà thường đọc ở trong kinh gọi là kinh Paritta, tức là kinh khổ an và kinh an lành mà được chư tăng tụng hàng ngày đó, ở trong tiếng Phạn thì có thường có câu là ete na sát cha quát chê na hô thu mê chê gia măng ca lăng, và xin cho cái lời chân nguyện lời chân thật này, xin cho cái phúc hạnh phát sanh, hay là xin cho lợi lạc phát sanh, hay là xin cho cái sự an lạc phát sanh. Và quý vị hoan hỷ chờ chúng tôi một chút xíu. Xin lỗi quý vị, chúng tôi có việc gấp từ hồi này và thường do đó chúng tôi phải gián đoạn. Mà chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta đã nói về cái sự phát nguyện qua sự thật đó. Nhưng mà thường đây phải là một cái sự thật mà chúng ta nói ra bằng trọn vẹn tấm lòng của mình. Chẳng những nói ra trọn vẹn tấm lòng của mình mà mình nói điều đó ra không có ngại ngùng, và không có ngại ngùng, mình mạnh dạn chấp nhận sự thật. Không phải là mình làm điều thiện mình mới phát nguyện được. Ở trong sớ giải nó nói rằng ngay cả những cái việc xấu của mình mà mình dám nói sự thật, nói sự thật về xấu của mình và mình dám nhận đó là sự thật, thì cái đó nó cũng là một cái cơ sở gọi là đế thắng xứ, tức là cái cơ sở về sự thật để mà phát nguyện. Một cái cơ sở thứ ba mà cho cái sự phát nguyện gọi là chaga dithana, tức là sự phát nguyện dựa trên cái sự từ bỏ, từ bỏ. Chỉ chaga như là dứt bỏ. Về điều này thì quý Phật tử thường làm trong kinh nó có hai cái chữ mà nói về một cái sự ban bố của mình, một là chữ đan á, đan á là ban tặng hay là cho, mà chúng ta thường chỉ là đàn na hay là dịch là bố thí. Nhưng mà có một chữ khác cũng trùng nghĩa nhưng nó mang ý nghĩa khác, gọi là cha gá, có nghĩa là xả kỹ hay là dứt bỏ cái mà mình có, mình ban bố mình cho, cái đó gọi là cha gá. Có nhiều khi bị dịch, có những vị dịch là xả kỹ, có nhiều khi cái vị dịch là bố thí, cũng có dịch là xả tài hay là dịch là dứt bỏ, chỉ cha gá đại khái như vậy. Nhưng mà ví dụ như là ở trong cuộc sống của chúng ta có một cái gì đó, đi có tiền hay là chúng ta có một cái vật quý, hay là mình có cái gì đó mà mình mình đem ra mình cho người khác. Mà cái đó là phải là cái mà mình cho, nhất là cái gì mình rất là quý, cái gì mình rất là thương và cái gì mình rất là cần, nhưng mà mình dám giúp bỏ điều đó để mình chia sẻ với người khác, thì cái sự bố thí đó nó lại là một cái thắng duyên. Dạ, nó là thắng duyên để mà mình phát nguyện, thắng duyên được phát nguyện. Cái tâm mình lúc đó, sự tâm mình rất là tốt. Dạ, tâm mình đặc biệt rất là tốt. Chúng tôi xin lỗi quý vị Phật tử là không biết là quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không. Dạ vâng. Thì về điều này đó thì quý vị, đa phần là quý Phật tử là khi mà làm phước, hay là những người mà hiểu đạo mà làm phước hay phát nguyện. Chúng tôi mỗi lần mà đi về các quốc gia Phật giáo đó, như là Miến Điện hay là Ấn Độ, đặc biệt là như Miến Điện, thì chúng tôi rất là thích để đưa quý Phật tử đi cúng dường bình bát vào buổi sáng sớm. Sáng sớm tinh thương như vậy, đưa quý Phật tử ra đường để chư tăng đi khất thực cúng dường bình bát, hay hoặc giả là đi đến các chùa làm lễ trai tăng, hay là cúng dường tháp. Mà lúc đó thì quý vị, chúng tôi thường nhắc quý vị Phật tử một điều là, ví dụ mình đi, mình mang theo tiền, và cái tiền đó mình nghĩ là mình xài mua cái này, mua cái kia, mua quà, mua cả. Nhưng mà thay vì mình mua quà hay là mình để trong túi tiền bạc, thì mình dành ra một ít nào có thể có được để mình làm phước. Bằng cái làm phước đối với chư tăng mình không có quen biết, và làm phước chung chung thì nó rất là tốt, để cho mình thấy rằng trong cuộc đời mình có những giây phút mà mình làm những việc mà mình không nghĩ đến tôi, không nghĩ đến ta. Cái sự dứt bỏ đó, nó làm cho mình ở trong một cái trạng thái tốt nhất để mà phát nguyện. Phát nguyện được giải thoát, phát nguyện giác ngộ, hay là mình phát nguyện một cái gì đó. Và lúc đó là lúc mình đang làm phước. Và trong cái truyền thống mà Phật giáo từ ngàn xưa tới bây giờ, đa phần là những cái chuyện mà phát nguyện nó đến từ cái phước hạnh gọi là bố thí. Bố thí là một chữ khác của chữ cha cát. Chữ bố thí từ chữ đa đá, nhưng mà chữ cha cát thì chữ bỏ. Nhưng mà chúng tôi nói như vậy là khi mà mình nghĩ đến chữ đa ná, thì đôi khi mình bố thí là mình cho người ta vì lý do gì đó, vì lý do là mình người đó họ dễ thương, mình cho người đó cũng gọi là bố thí. Hay là mình cho người ta để mình cảm thấy rằng mình được mình được được cái này được cái kia gọi là bố thí. Nhưng mà riêng về chữ cha cá nó mang cái hàm nghĩa đơn giản là xả kỹ thôi, xả kỹ ở cái của mình giết bỏ, mình cho người khác. Ví dụ như mình có cái vật đó là vật quý mà mình đem ra, thay vì mình để làm của, hay là mình giữ bo gì đó, bây giờ mình đem mình cho người khác để mình cảm thấy rằng cái đó làm nó làm bớt đi cái sự bỏng sẻn, bớt đi cái keo kiệt của mình, thì cái đó gọi là cha cá gọi là xả kiệt. Thì cái một cái tâm thái mà một con người mà mở ra được mà cho đó là một cái tâm thái rất là thù thắng để mà phát nguyện. Chúng ta nhớ như vậy là cái lời nguyện của mình nó giống như là một cái hạt chủng tử, một hạt giống được gieo xuống. Và cái thắng xứ ở đây nó giống như một cái mảnh đất, có những mảnh đất tốt, có những mảnh đất không tốt, có những mảnh đất màu mỡ, có những mảnh đất khô cằn. Nhưng mà cái tâm của một người đó mà xả kỹ, cái tâm của người mà xả ly để mà làm cái việc mà không có vị lợi, không có vị kỹ, thì ngay lúc đó là một cái thắng duyên để người đó phát nguyện, để người đó tạo phước. Nên chi chúng ta gọi đó là một thắng sự. Và sau cùng, thưa quý vị, có cái chữ nó hơi nó hơi khó hiểu một chút, đó là chữ Upasama Nithana. Upasama Nithana đó là chữ Upasama đó là đúng ra nghĩa là cái sự tịch lặng, cái sự tịch lặng, hay là cái sự vắng lặng phiền não. Ở đây là chúng ta nói đến cái một cái trạng thái thiền định. Một cái trạng thái thiền định. Chúng tôi xin lỗi quý vị, chúng tôi khi nãy chúng tôi khi nói chuyện với vị, chúng tôi đang bận cái chuyện mà đưa Hòa Thượng đi bệnh viện đó, chúng tôi chưa nói với vị một điều là trong đa số các đệ tử Phật, chúng tôi đang trở lại nói cái điều thứ ba, điều ba về cha cá trong các đệ tử Phật đó, thì những cái vai trò như là một vị thượng thủ thanh văn là đệ nhất về trí tuệ, hay đệ nhất về thần thông, hay là vị thị giả của Đức Phật, hoặc giả là một vị đại thí chủ bên nam cư sĩ Nhân Cốc Cô Độc, hay là đại thí chủ bên nữ như là bậc Bồ Tát Sa Kha chẳng hạn, thì thường thường là đều là do nguyện lực, đều là do nguyện lực. Nguyên lực ở đây mà chúng ta nói đó là nguyên lực do cái sự xả kỷ, sự bố thí. Ví dụ như là ông Cấp Cô Độc không phải tự nhiên mà ông trở thành một vị đệ nhất nam cư sĩ, hay là Ngài Xá Lợi Phất cũng không phải là vị đệ nhất thượng thủ thinh văn về trí tuệ. Mà ở trong quá khứ xa xưa đó, thì những vị này đã từng làm cái công việc gọi là phước thí. Phước thí là một phước rất là lớn. Nhưng mà khi mà làm phước thì các vị nhìn thấy hình ảnh của các vị đệ tử Phật, như là đệ nhất thinh văn, hay là thị giả Phật, hay là đệ nhất tam cư sĩ, thì vị này mới phát nguyện. Phát nguyện là xin cho do cái phước mà con đã tạo đó, thì xin cho con đời sau con được trở thành thị giả của một vị chánh đẳng chánh giác, hay trở thành một vị thượng thủ thinh văn. Thì những cái lời nguyện mà nó dựa lên trên những cái phước thí đó, nó khiến cho những cái thành tựu chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện như vậy được mô tả ở trong Túc Sinh truyện và ở trong câu chuyện về các đệ tử Phật. Bây giờ chúng tôi trở lại với điều thứ 4 hồi nãy chúng tôi vừa nói đó, là chữ Upasamathit Nithanang. Thì ở đây Upasamathit Nithanang có nghĩa là một cái lời nguyện do một cái trạng thái nội tâm mà nó đạt đến cái mức tịnh chỉ rất là cao. Tịnh chỉ cao thì ám chỉ ở các tình thiền. Ví dụ như là trong kinh Đức Phật Ngài có dạy được một chuyện là trong bất cứ cái phước sự bố thí nào đó, thì cái phước sự đó có phước nhiều, nó do hai điều. Một đó, là cái sự trong sạch của người bố thí, hai là sự trong sạch của người thọ thí, của người thọ thí. Ví dụ như là mình bố thí cho một người thường đó, cái phước nó không có thù thắng như là bố thí với một vị mà có giới trong sạch. Mình bố thí cho một vị có thiền định, thì thiền định diễn tâm một vị rất trong sạch. Và trong kinh cũng có kể một trường hợp là những cái vị mà nhập diệt thọ tưởng định đó, nhập diệt thọ tưởng định tức là một cái trạng thái, một cái nhập định mà cao nhất ở trong những trạng thái nhập định, như là lâu lâu Ngài Xá Lợi Phất, hay là ngày cao nhất thì nhập định đó. Và khi các ngài xả thiền diệt thọ tưởng định ra đó, thì cái vị nào mà cúng dường đầu tiên như ông Bùa Nhá chẳng hạn, đặc biệt cư sĩ Bùa Nhá, thì cái phước báo nhãn tiền nó phát sanh liền. Nó giống như là chúng ta đều biết là có những cái mảnh đất rất là màu nhiêu phì nhiêu màu mỡ mà mình gieo hạt giống xuống nó lên tốt khá rõ. Thì trong trường hợp đó là trường hợp là người khác họ tạo phước, nhưng mà riêng với một người đó mà cái tâm họ ít phiền não, tâm họ trong sạch đó, thì cái quyền lực của họ nó dễ dàng thành tựu. Và cái lý tưởng nhất ở đây mà chúng ta nói chữ tịnh chỉ đó là thiền định. Nhưng mà riêng với những vị mà ví dụ như sau một ngày tu bát quan trai giới, hay là khi chúng ta đi hành hương về xứ Phật, những giờ phút mà chúng ta đến chiêm bái cội cây bồ đề, hay là chúng ta làm hành hương lúc tâm chúng ta không nghĩ đến danh, không nghĩ đến lợi, không nghĩ đến tài, không nghĩ đến sắc, không nghĩ đến những cái gì gọi là tôi là ta, thì lúc bây giờ thưa quý vị, cái tâm của chúng ta đặc biệt rất là trong sạch. Cái sự trong sạch tịnh chỉ đó nó lợi lạc vô cùng để cho những cái lời nguyện, cái sự phát nguyện. Thì về điểm này, dĩ nhiên là chúng tôi nói có hai cái thứ bậc. Một thứ là cái sự trong sạch, vắng lặng phiền não, nó có tư cách là bình thường trong đời sống của chúng ta, như là sau một ngày tu bát quan trai, hay là sau một khóa tu. Nhưng mà cái yếu tố cao nhất mà của những cái vị mà phát nguyện mình thành tựu trên phương diện tinh chỉ đó là thiền định. Dạ, năng lực của thiền định. Cho dù bản thân vị đó là người phát nguyện hay là bản thân của vị đó là vị thọ thí gì nữa, thì do cái năng lực của sự tình chỉ đó, nó lại tạo ra một cái thắng duyên cho tất cả những lời phát nguyện. Thì thưa quý Phật tử, ngày hôm nay chúng tôi nói về bốn cái cơ sở của đức, là chúng tôi nói lời lần nữa là chứ quý vị chờ chúng tôi một chút. Chữ Adithana dịch là thắng xứ cũng đúng, nhưng mà dịch căn bản là lời nguyện. Và bốn cái thắng duyên hay là bốn cái trường hợp mà lời nguyện mà đã trở nên dễ dàng để thành tựu và nó có điều kiện để thành tựu, đó là cái lời nguyện đầu tiên là từ cái một cái sự tỏa sáng của trí tuệ hay của ánh sáng của trí tuệ đi với tuệ, đặc biệt là cái nhận thức về sự khổ của chư vị Bồ Tát trong vòng luân hồi khi mà các vị đó phát nguyện. Và thứ hai là cái cơ sở của phát nguyện dựa trên sự thật. Và dựa sự thật, có những sự thật khó nói nhất trong đời sống, nhất là những sự thật về bản thân của mình, hay là những sự thật đó mình hoàn toàn tin tưởng một cách rất là chân thành, rất là chân thành, đôi khi rất là khó nói, thì cái sự thật đó nó cũng là cái cơ sở tốt cho sự phát nguyện. Và thứ ba mà chúng ta gọi là cái sự biết bỏ hay xả kỹ, sự biết bỏ xả kỹ, ở đây thường là những cái phước sự liên quan đến bố thí, bố thí cũng nhiều về điều này tất cả quý Phật tử thường làm. Nhưng mà cái sự xả kỹ nào càng khó, gọi là cho cái khó cho đó, cho cái khó cho mà cho được đó, thì cái đó là khiến cho cái lời phát nguyện của chúng ta trở nên thù thắng. Và sau cùng thứ gì, nguyện lực mà dựa trên cái cơ sở của sự tình chỉ, tức là đạt đến những cái tình thiền, hoặc giả là tâm nó trong sạch, không có phiền não, không có bệnh như thì sự phát nguyện càng thù thắng. Nói về cái điều thứ tư này, chúng tôi cũng lưu ý một điều là đa phần nếu quý vị Phật tử nào quen thuộc với cái sinh hoạt của truyền thống Phật giáo Nam Tông ấy, thì nó có một cái câu mà ban đầu thì các ngài nói đủ, nhưng mà về sau này thì người ta cũng nói đại khái, thì như là một cái người Phật tử mà họ gặp ngài của Thượng Hộ Tông rồi họ phát tâm khoan nghị, họ cúng dường, thì thường thì hay nói là phát tâm trong sạch, phát tâm trong sạch cúng dường. Chúng ta thường nghe câu đó hay là người miền Nam hay nói ngắn đi, ví dụ như là ông Nguyễn Văn B gặp ngài hộ pháp và cũng rất là trong sạch với ngài hộ pháp. Chỉ trong sạch ở đây tức là nó tắt của chữ tịnh tính, tịnh tính tức cái niềm tin rất là trong sạch, thì cái niềm tin trong sạch không phiền não đó, nó là một cái cơ sở của sự bố thí. Nên nếu chúng ta về các quốc gia Phật giáo, khi người ta làm lễ cầu an, cầu siêu hay là họ có lời phát nguyện gì thì họ hay xin thọ giới, đấy chính là năm giới. Thì bởi vì các vị tin vào cái sự vắng lặng trong sạch của phiền não, nó khiến cho những cái lời nguyện dễ thành tựu. Thì bây giờ chúng tôi xin trở lại tóm tắt về bốn pháp này trước khi mà chư tăng thảo luận. Là thông thường chúng ta nói đến cầu nguyện, chữ cầu nghĩa là mong mỏi, nhưng mà chữ nguyện ở đây đó là chúng ta phải dựa lên trên một cái cơ sở, dựa trên cái cơ sở. Có bốn cái cơ sở mà khiến cho lời nguyện của chúng ta trở nên thù thắng và dễ thành tựu. Bốn cơ sở đó người Phật tử nên biết khi mình phát nguyện, tức là mình phát nguyện với trí tuệ, phát nguyện với trí tuệ. Thứ hai là phát nguyện với sự chân thành. Sự chân thành ở đây tức là lấy sự thật làm nền tảng, chúng ta gọi là dựa trên sự thật. Và điều thứ ba là dựa trên trên cái sự dứt bỏ. Dứt bỏ ở đây là sự buông xả. Và thứ tư là dựa trên cái sự an tịnh nội tại. Cái sự an tịnh này nó không phải là chuyện đơn giản, mà cái trạng thái rất là trong sạch, vắng lặng, không có phiền não. Phần lớn là những cái lời nguyện của những vị mà tu thiền đặc thiền được, thì quý vị nó tạo ra cái cái kết quả rất là dễ thấy, tại vì chính là đó là một cái quyền lực hết sức là thù thắng. Thì khi nào mà chúng ta làm phước thì chúng ta mong mọi phát nguyện điều gì đó, thì quý vị nhớ đến bốn điều này, nhớ đến bốn điều này để làm gì? Để chúng ta có được một cái, ví dụ như mình đi mua sắm thì mình phải có tiền, mình không có tiền nghĩ đâu mua sắm. Còn cái lời cầu nguyện suông tức là mình chỉ ngồi đó mình cầu thôi, giống như đi ăn xin vậy đó, mình chỉ cầu thôi, thì cái đó mình nói là nó cũng hỏa quăng thôi, chứ thực sự nó không có lợi lạc bằng cái chuyện mà chúng ta phát nguyện, bởi cái quyền đó có cái cơ sở. Nên chỉ nếu mà quý vị muốn nguyện một điều gì, mình là người học Phật, là người tin Phật, học Phật, thì chúng ta nhớ rằng mình nguyện điều đó bằng một cái nhận thức sâu sắc của trí tuệ, bằng cái nhận thức sáng suốt của trí tuệ, hay là bằng cái tâm chân thành để nói lên sự thật, hoặc giả là phát nguyện với cái sự xả kỹ, sự buông bỏ, buông xả, hoặc giả là chúng ta phát nguyện mà với cái sự tĩnh lặng của phiền não nội tại, cái tâm của chúng ta hoàn toàn trong sạch, thì những lúc đó là lúc mà quý vị sẽ thấy rằng những cái cơ sở quyền lực như vậy đó, nó hợp với lý nhân quả. Thực ra thường thường chúng ta xưa bài nay là người ta cầu nguyện thì mình cầu nguyện, nhưng mà nhiều lúc mình không có cái gì để cầu nguyện hết. Có nhiều khi mình thắp ba cái nhang rồi mình ngồi đó mình vái, mình cầu cái này cầu cái kia, thì không, chúng tôi không nói rằng cái chuyện đó nó không có phước. Dạ, nhiều khi quý vị đến chùa cúng bông hoa hay cúng nhang đèn hay cúng một đĩa trái cây, thì cái đó nó cũng là một cái sự bố thí, đó là một sự cúng dường. Nhưng mà có rất là nhiều người chỉ chắp tay lên và mong cái này mong cái kia, thì khi mà chúng ta muốn cho những nguyên lực mình thành tựu đó, thì mình nhớ đến đây là những cái nguồn sanh phước, đây là những cái thắng duyên mà nó khiến cho cái lời nguyện được thành tựu. Thật ra hiểu được điều này thì chúng ta sẽ hiểu được cái văn hóa của Phật giáo. Yeah. Hồi đại chúng tôi nói là ví dụ tại sao người ta cầu an, cầu siêu, người ta hay xin giới. Xin giới người Việt Nam không quen cái đó, nhưng quý vị về các quốc gia Phật giáo quý vị nên quen cái đó, là tại vì khi mà xin giới thì ít nhất trong cái khoảng thời gian đó mình cảm thấy là mình thọ trì năm giới, cái đó là lấy cái sự trong sạch, lấy cái sự thanh tịnh của ba nghiệp để làm cơ sở phát nguyện. Hay hoặc giả là khi phát nguyện cái gì thì mình xả kỹ. Chúng tôi thường đi ra sang quốc gia Phật giáo mà làm lễ cúng dường mình bát buổi sáng, chúng tôi thấy có những em học sinh cha mẹ cho tiền, thay vì đi vào để xài lặt vặt tiền kia hết, thì các em bỏ ra một ít tiền để em đi cúng dường mình bát buổi sáng, rồi các em cũng đánh lễ tri tăng của phát nguyện. Mà chúng tôi tin rằng có lẽ các em cũng nguyện là nguyện được thi đậu, nguyện học hành tấn tới, vân vân. Nhưng mà thứ gì thì quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Để xin lỗi, quý vị còn nghe chúng tôi nói được không? Dạ vâng. Nhưng mà khi nhìn các em học sinh mà nguyện như vậy đó, thì chúng tôi rất là hoan hỷ, là tại vì các em hiểu rằng khi mà mình phát nguyện như vậy thì mình phải có cái gì để phát nguyện. Ví dụ như thay vì 20 bạc tiền thái đó, đây bờ trường các em cũng mua được thứ này thứ kia, vì các em mua thực phẩm đi cúng dường chỉ đang đi thực hiện buổi sáng, thì cái đó nó cũng là cách tạo phước, một giờ dựa trên sự xả kỹ. Hay hoặc giả là khi mà chúng ta tụng kinh đó, quý vị nghĩ là do chân ngôn này hay là do lời chân thật này xin cho hạnh phúc phát sinh, khi mà chúng ta nói do lời chân thật này đó, tức là mình nói lên cái tâm hành của mình, et nó sát cho quạt chi nó hộ tụng về cho yaman gala, thì những cái đó chúng ta tụng kinh thì chúng ta cũng nên biết. Hoặc giả là chúng ta phát nguyện do chúng ta ý thức về, nhận thức được rõ về cái khổ của cuộc sống bằng trí tuệ. Yeah. Thì những điều này tốt cho chúng ta nhiều thứ. Yeah. Chúng tôi mong rằng quý Phật tử khi mà mình muốn phát nguyện điều gì đó, thì mình nhớ đến bốn cái thắng duyên này. Thì nếu mình có được bốn thắng duyên đó thì mình nên hoan hỷ với cái lời phát nguyện của mình. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được dứt lời ở tại đây để bước sang phần thảo luận. Chúng tôi hy vọng là lát nữa có chữ đăng vào trong rung để chúng ta có, chúng tôi biết là hôm nay không có chữ. Rất là hoan hỷ thưa quý vị, có thượng tọa Tuệ Siêu, có thượng tọa Tuệ Nguyên. Dạ, mà thượng tọa Tuệ Siêu không biết thượng tọa có nghe được không, Nếu thượng tọa nghe được thì xin kính cung kính thượng tọa để trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Như bạn thấy thượng tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy rồi. Và thưa thầy Từ Siêu, hôm nay chúng ta nói về bốn cái cơ sở của quyền lực, hay là ở đây có cái chữ gọi là bốn thắng xíu dịch giả đi thà ná. Nhưng mà kính chức xin hỏi và thưa thầy Từ Siêu, có nhiều người đó họ nói rằng mình tu mà mình không nguyện gì thì nó tốt hơn là mình tu mà nguyện. Thì riêng về thượng tọa đó, thì suy nghĩ là mình tu là mình nguyện tốt hay là không nguyện tốt, xin kính thưa thượng tọa sư.
Làm bất cứ một việc gì nó cũng phải có mục tiêu. Mục tiêu tức là cái mục đích để đạt đến. Mà khi đã có cái mục tiêu, không phải chỉ khởi lên cái ý nghĩ rồi sau đó buông trôi, thì như vậy không có cái gì để mà mình nhắm hướng mà thiết tha. Asthana cũng là một cách để chúng ta xác định được cái mục tiêu. Đó không phải chỉ có khởi lên lúc ban đầu rồi sau đó không cần biết đến, mà trái lại, cái mục tiêu đó đã khởi lên lúc đầu rồi sau đó mình phải duy trì cái ý tưởng bằng cách là mình có cái nguyện vọng và giữ cái nguyện vọng nó cho đến khi nào đạt được cái mục đích rồi, thì lúc bây giờ cái nguyện vọng đó mới không còn. Cho nên ở đây tôi câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng đã hỏi đó, thượng tọa hỏi rằng tôi mà nguyện là tốt hay là không nguyện tốt hơn. Để chúng tôi xin thưa rằng tùy theo cái cách nguyện. Nếu mà một vị tỳ kheo khi mà tu tập khởi được ước nguyện rằng là nên nhờ phẩm hạnh này ta được sanh làm thân của vị chư thiên như thế này như thế này, thì cái nguyện vọng của sự tu tập như vậy là Đức Phật ngài gọi là cái phẩm hạnh bị bể bụng hay là bị phi nhân bắt giữ trong bắt chính Đức Bạn, thì như vậy nguyện đó là không tốt. Nhưng mà nếu như một người tu tập sau khi đã nhàm chán cái cuộc sống sinh tử liên hồi chán thân ngũ uẩn này, và vị này hành trì phạm hạnh với cái nguyện vọng là sẽ đoạn trừ phiền não đó, thì cái điều đó sẽ tốt chứ không phải là không tốt đâu, thưa quý vị. Ở đây nhé, có lẽ là lát nữa nếu mà thượng tọa có hỏi chúng tôi một câu khác thì chúng tôi sẽ trình bày cái ý nghĩa chú giải. Cái nguyện vọng của chúng ta rất là quan trọng. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng đi. Là tùy theo nếu mà chúng ta nguyện để đạt đến cái mục đích cứu cánh của phạm hạnh, tức là một cái giải thoát, thì cái nguyện đó là tốt, không nguyện mới là không tốt. Còn nếu như mà nguyện trong cái pháp, trong cái pháp lậu hoặc cảnh lậu hay cái phước hữu lậu, thì cái nguyện đó nó không tốt lắm. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Nhật Bản như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú kính trình thượng tọa Thầy Sư. Có lẽ là xin được cung kính thượng tọa Thầy Sư hoan hỷ để thượng tọa trình bày thêm về những gì mà thượng tọa đọc từ sớ giải liên quan đến đề tài mà thượng tọa vừa trình bày. Bởi vì thưa quý vị, đây là một ở trong những điều mà rất là lợi lạc cho sự tu tập của chúng ta. Và xin được rất là hoan hỷ tại nơi này thì chúng ta thấy có thêm để pháp phát đăng vào trung trung. Bây giờ thì xin thỉnh thượng tọa Thầy Sư hoan hỷ tiếp tục giảng về điều mà thượng tọa đọc trong sớ giải liên quan đến đề tài này. Kính cung kính thượng tọa.
Trên thượng tọa Giác Đẳng đã cho chúng tôi có một cái cơ hội thỉnh thoảng thì vì chúng tôi vào rung nhu, nhưng mà nếu gặp việc để làm lợi ích cho hội chúng thì chúng tôi rất là quan hỷ. Ở đây nó có một điều, điều này ở trong bốn cái ác, tức là bốn cái chí nguyện, thì ở đây Panya Chithana, tức là cái chí nguyện về tuệ, thì ở trong tôi giải thích như thế này. Tôi thấy cái điều này cũng rất là hay thưa quý vị. Patthamana Kammasaka Kammasakata Panya Vipassana Panya Chana Adinkatva Phala Panya Kathita. Tức là một người mà họ thực hành cái trí tuệ như là cái tuệ mà quán về thấy, quán thấy mỗi chúng sanh có nghiệp riêng hay là nghiệp sở hữu, hay là tuệ trong minh sát. Sau khi Adinkatva, tức là sau khi trọng tâm ở hai cái tuệ đó xong, vị này nó hướng nguyện đến gọi là Phật Panya, tức là hướng nguyện đến cái tuệ quả, quả sự thế. Có nghĩa là khi mà mình tu tập, mình làm mỗi mỗi một việc gì mà mình dùng trí tuệ đó, sau đó mình nên có cái nguyện vọng là đi đạt đến cái tuệ giải thoát, cái tuệ A-la-hán quả, gọi là quả tuệ. Đó là cái nguyện thứ nhất. Cái nguyện thứ hai đó, trong cái câu thứ hai mà chúng ta gọi là Sacca Citta Năng, Sacca Citta Năng. Ở đây bước cái gì đó, tức là với cái điều thứ hai đó, Vacchi Sacca Adikatoa, tức là sau khi mà thực hiện cái lời nói chân thật, cái lời nói chân thật, một người mà tu tập thực hiện thực hành theo cái lời nói chân thật Adikatoa, lấy cái đó làm trưởng, xong rồi nên có cái tâm nguyện Paramattha Sacca Nibbana, tức là khi mà mình tu tập hàng ngày mà mình giữ được cái pháp chân thật, trước tiên là chân thật về lời nói, khi mà mình nguyện cái lời cái, mình thực hành cái pháp chân thật đó rồi, quan hỷ trên cái sự chân thật đó, thì mình chỉ có ước nguyện như thế này, mong cái sự tu tập về cái lời nói chân thật này cuối cùng mình đạt được cái sự chân thật tối thượng, hay gọi là chân đế, tức là niết bàn. Niết bàn là Paramattha Sacca. Tức là khi mà chúng ta tu tập cái pháp chân thật gì, chúng ta có cái lời nói chân thật gì đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình cố gắng thì mình sống chân thật để cho người khác họ thương hay là họ khen, vâng vâng, mà chúng ta biết tôn trọng sự thật bằng cái lời nói, để cuối cùng cái nguyện vọng của chúng ta là đạt được cái pháp chân thật tuyệt đối, cái pháp chân thật tuyệt đối đó, Paramattha Sacca là như vậy. Đây là cái điều thứ hai. Tất cả điều nhé, với cái điều thứ ba, à mít sát bởi trời quân, à đinh cạch toa, à gác, à kìa nhé, cái điều sát bởi Chà-rô, tức là có cái điều thứ ba được gọi là cái tháng chín, hay là cái điều thứ ba chúng ta gọi là Chà-ga cái thà năng đó, là trước tiên khi mà một người mà tu tập Adikatoa, trước tiên là họ có cái tâm dứt bỏ tài sản, họ xả bỏ tài vật. Khi họ có cái tâm xả bỏ tài vật như vậy để mà bố thí, mà khi có tâm xả bỏ cái tài vật, xả bỏ rồi bố thí, họ mới có cái ước nguyện là mong cho được thành tựu cái đề sắp đến trời vô, tức là xả luôn phiền não ác cái mắt người á bằng đạo tối thượng, tức là tu đà quần đạo, tu đà hàm đạo, anh hàm đạo, a la hán đạo. Thì như vậy cái cách mà chúng ta có cái chiến nghĩa là như vậy đó. Khi mà chúng ta xả bỏ tài sản để cho ta bố thí, thường thường thì người ta bố thí vì dân cũng có, mà vì lợi cũng có, rồi họ bố thí vì thương, vì ghét, hay bố thí theo truyền thống, họ bố thí nhiều lắm. Nhưng mà Đức Phật là dạy được bố thí của bậc chân nhân là làm cho chân nhân tâm thanh tịnh tâm. Thì ở đây khi mà chúng ta xả bỏ tài sản tập viết thì nó quên, rồi chúng ta mới có chiến nghĩa rằng khi đã thuần thục cái tâm xả đi tài sản, nghĩa rằng ta sẽ đạt đến cái sự xả ly kỳ nào khi đề tâm bởi chai vô hay vô cùng, bằng đạo, bằng cái đạo tối thượng. Chỉ mắt gá, cái mắt gá ở đây tức là chỉ cho bốn cái loại tâm đạo: tu đà quần đạo, tu đà hàm đạo, anh hàm đạo, a la hán đạo. Đó là cách mà chúng ta nguyện, cách chúng ta nguyện. Rồi cái tiếp theo nhé là điều thứ tư đó, Samma Patti Vicampite Sileti Adikatoa, tức là khi mà tu tập đè nén được cái phiền não, mình làm thanh tịnh phiền não, tỉnh chỉ phiền não. Khi mà được tỉnh chỉ phiền não là như thế nào? Ở đây cái nguyện vọng của một vị khi mà họ bắt đầu tu tập từ cái lúc mà tu tập đặt thiền cho đến nhập thiền, hoặc là lúc khởi lên một cái thiện pháp để mà chế ngự phiền não, vị đó mới hướng nguyện đến cái chỗ kia tất vô và sơ mô, tức là từ cái chỗ mà dựa trên cái sự tinh chỉ phiền não, vị đó bắt đầu khởi lên cái nguyện lực là mong cho được vắng lặng phiền não. Khi đề tất vô và sơ mô mong cho được vắng lặng phiền não bằng ác giác bất nhiên á là trí thượng đạo, tức là tứ đạo, hoặc là để chỉ cho a la hán quả. Cho nên cái nguyện lực thứ tư đó, thưa quý vị, khi nào mà chúng ta thực hành cái pháp gì mà tâm của chúng ta nó được thoải mái, được an lạc, cứt bỏ những sự ưu phiền, chúng ta chớ có dừng lại ở chỗ đó, và chúng ta có cái sự kiêu mạn hay chúng ta tự hào là mình đã tỉnh chỉ được phiền não, chúng ta nên biết rằng chúng ta chưa có làm xong phần sự cần phải làm, nên cái nguyện lực của chúng ta là làm sao mà vắng lặng được phiền não kìa. Cái đó mới là cái điểm đỉnh tối cao, là cái mục đích tối cao. Cho nên trong bốn điều này, theo cái chú giải thích đó, thì chúng ta làm sao để chúng ta có được, làm sao chúng ta có được cái nguyện lực cho nó chính xác. Nếu mà chúng ta có nguyện lực như thế này, thì quý vị, cái điều đó chúng ta cũng trả lời thêm, trở lại cái câu hỏi số 1 của Thượng Tọa Giác Đẳng, là nếu là cái nguyện lực như thế này thì hoàn toàn đúng đắn và nên có. Chứ còn nếu mà chúng ta làm phước hay làm bất cứ một cái điều gì mà chúng ta có một cái nguyện vọng, nguyện ước để được chân thiên hay được tài sản ở trong cõi người, cõi trời, thì cái điều đó nó không phải là tốt, chúng ta không nên có. Thì như vậy ở đây dựa trên, chúng tôi nhắc lại là dựa trên cái trí tuệ, dựa trên cái trí tuệ mà chúng ta thường quán xét về nghiệp duyên, hay là trí tuệ minh sát, dựa trên đó chúng ta lập cái nguyện lực là cho thành tựu cái tuệ quả hoặc sự thế, dựa trên cái sự tu tập, cái lời nói chân thật, chúng ta có cái nguyện lực là đạt đến cái sự chân thật tuyệt đối là niết bàn hay là chân đế, dựa trên cái sự xả ly tài sản mà chúng ta đã làm, chúng ta nên có cái nguyện lực là làm sao với đạo tuệ để xả ly được phiền não, xả ly được phiền não, dựa trên cái sự tỉnh chỉ phiền não bằng cái sự nhập thiền hay chế ngự phiền não bằng thiện pháp khác, chúng ta nên có cái nguyện lực là vắng lặng phiền não hay tịch tịnh phiền não. Bốn cái nguyện lực của chúng ta phải có khuynh hướng như thế đó thì nó mới là tốt cho chúng ta. Đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái phần chú giải mà chúng tôi đọc được. Bây giờ thì xin được cung kính Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều học Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính truyền Thượng Tọa Thầy Sư. Thưa quý Phật tử, Thượng Tọa Thầy Sư thành ra có nhiều khi quý Phật tử vào trong rung đó, quý vị nghe thì nghe, nhưng mà quý vị biết rằng nếu mà chúng ta có được vị giảng sư chịu khó lục lọi ở trong sớ giải đó, thì thành ra điều đó là điều mà phải nói rằng rất là lợi lạc và cũng hiếm hoi lắm. Bởi vì khi mà chúng ta đọc kinh điển, chúng ta không chịu tìm cái nguồn giải thích có thẩm quyền để thấy tốt, và đôi khi chúng ta không có quý được những cái cố gắng đó mang lại cho chúng ta rất là nhiều lợi lạc. Và đặc biệt khi mà chúng ta nói về bốn cái cơ sở bốn để cho xây dựng nguyện lực này đó, thì chúng ta thấy rằng sẽ dạy cho chúng ta nhiều điểm rất là vừa là thú vị và vừa lợi ích. Bây giờ thì xin được trở lại với Thượng tọa Từ Quyền. Biết Thượng tọa Từ Quyền có nghe được không? Đến Thượng tọa Từ Quyền nghe được, xin Thượng tọa Hoàng Hỷ chứng được. Dạ. Thượng tọa Từ Quyền, chúng ta thấy một điều là nhiều khi mình làm phước á, thì mình không có nguyện, nhưng mà có những cái phước nó làm cho nó dẫn chúng ta đến chỗ bất hạnh, và có những cái phước thì đó nó dẫn chúng ta đến chỗ tốt đẹp. Mà ít có người nào nghĩ đến là cái chuyện mình hướng cái phước đó đi đến chỗ nào. Bây giờ chúng ta thì mình có thể cho một vài cái thí dụ là đôi khi có những cái thứ phước đó, cái quả phước mà nó làm cho chúng ta trở nên vô phước, nó trở nên bất hạnh. Thì tôi có thể cho một vài cái ví dụ về điểm này không? Kính thưa tôi chứ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha. Dạ, 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 chứng nghe rõ không ạ? Dạ, xin phép chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Đức Hạnh. Còn cảm ơn người tôi các bạn. Cô cứ đến sư phụ Từ Siêu, thường nhất đẳng để đức pháp đăng, để đức minh hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô, quý chư Phật tử. Vì cách bạch thượng tọa, quả thật thì nếu mà nói rằng đức ước nguyện mà trong cái việc mà chúng ta làm thiện, trong chúng ta làm lành, có những cái ước nguyện mà hay là có những cái phước mà cái kết quả của chính nó, nếu không khéo nó lại là một cái mối nguy hiểm vô cùng đối với chính chúng ta. Hãy mà bố thí vật thực, gọi là cho sức được bố thí y phục, cho sắc đẹp, hay là chúng ta bố thí với cái nguyện ước về cái phước mà gọi là chúng ta thường nghe là phước hữu lậu, chúng ta nguyện sanh làm trời làm người, rồi chúng ta nguyện đẹp để giàu có sang trọng vân vân, thì đây chính là những cái mối nguy hiểm của chính mình. Nếu đứng ra trên thần lý tưởng tu tập, thì bởi chính vì mình có nhiều, nếu mình có cái quyền lực nhiều, mình có cái tiền bạc nhiều, mình giàu có nhiều, thì ở đó nó là cái cơ sở, nó là món mồi nhử của tham ái. Và vì vậy chúng ta thừa hưởng trên cái phước của chính mình, thì lúc đó nếu như chúng ta làm các cái việc ác bằng cái phước, bằng cái kết quả của chính mình đó, ví dụ người giàu, khi chúng ta giàu thì chúng ta thường chúng ta có cái sự khinh khi người khác, hay là chúng ta có cái sự hiếp đáp người khác bằng cái đồng tiền của mình hay bằng cái quyền lực của chính mình, thì đây chính là cái điều nguy hiểm. Hay là chúng ta thấy nếu chúng ta sinh ra mà chúng ta đẹp quá thì nó cũng là một điều khổ. Và chúng ta đẹp đẽ, chúng ta có nhiều cái điều kiện, hay chúng ta đó là một, nếu như đứng cái nhìn của cuộc đời thì nó là một điều may mắn, nó rất là vừa lòng khải thị khải lạc đối với chính người khác. Nhưng nếu đứng trên tinh thần tu tập thì cái đó nó là một mối nguy. Mà chúng ta nhớ lại khi xưa Đức Bồ Tát á, mà kề bên tai của Bồ Tát, mà Ma Vương báo cho Bồ Tát biết rằng hãy ở lại đi Sĩ Đạt Ta, chỉ vài ngày nữa, chỉ một thời gian nữa, ngươi sẽ là bá chủ của tam giới, ngươi sẽ là chuyển lương thánh vương. Thì Đức Phật người khiếp đảm, người sợ hãi. Lúc đó Đức Bồ Tát khiếp đảm và sợ hãi, nghĩ rằng đó chính là những nguyên nhân gây đau khổ cho chính mình. Và Ngài cố tình Ngài vượt qua cái lời thúc đẩy của Ma Vương. Và chúng ta còn nhớ một cái tiền kiếp của Tê Bí Giá, lúc đó tu hành kham nhẫn trong quá trình mà tu thập độ, thì có một câu mà dạy rằng là Tê Bí Giá xưa vì khiếp sợ, kiếp làm vua vay nợ của trần ai. Để làm một vị vua, để làm một người mà giàu có quyền lực, hay là cái cả làm vua, thì đứng tới cái nhìn của cái sự tu tập của người trí tuệ thì người ta sợ. Bởi vì vua thì xem như là phải sanh sát, phải xử lý, việc này việc kia đều là gây nên những cái điều ác, và vua ở nơi đó thụ hưởng quá nhiều. Thì đó cũng chính là nhân của tha mái ở đó quá nhiều. Thì đứng trên cái nhìn của Phật pháp thì đây chính là một cái quyền lực, hay đến chỉ chính là một cái quả phước mà nó, hay là cái dựa trên cơ sở quyền lực đó mà nó chỉ tốt đẹp dựa trên cái đời sống của chúng sinh, của cái tâm phàm phu sinh hoạt của chúng sinh, của những con người mà tham ái, những con người mà thích đối với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay người ta thích cái lạc của cuộc đời. Còn nếu như đối với cái người tu, đối với cái người có cái lý tưởng, có cái tâm tu giải thoát, thì quả thật người ta rất sợ cái luân hồi, sợ cái đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta làm vua thì ngày mai chưa chắc chúng ta làm vua nữa, kiếp sau vì cái vua này mà chúng ta sát hại sanh linh, chúng ta sang đọt người, hay hoặc là chúng ta giết chóc vân vân, thì đó chính là những cái nhân gây đến cái tội lỗi, những cái đau khổ, cái quả ác nó sẽ xuất hiện tới. Trên cái nhìn của Phật pháp thì tiền của mình xài, đồ của mình có, tại sao gọi là có tội? Quả thật không phải là có tội, nhưng chính vì cái sự ngày nào mà chúng sinh còn nô lệ, còn phải chịu theo cái phục vụ cho cái lòng của mình, lòng tham muốn của chính mình, thì ngày đó chúng sinh sẽ đau khổ. Mà chính đó là những nhân gây đến cái sự đau khổ từ cái của chính mình. Cho nên bởi vì chúng ta vẫn còn tiếp diễn để hiện hữu, để cảm thụ cái cảm thọ cái lạc vui này. Hôm nay chúng ta vui, ngày mai chúng ta có vui nữa hay không? Hôm nay chúng ta là kiếp người, nhưng ngày mai chúng ta là kiếp thú ở bàn sanh, ở ngạ quỷ, ở địa ngục Atula, do những cái ác nghiệp của chính mình đã tạo. Thì đây chính là cái gì? Nó được cái điều vui trước, được cái thọ lạc, cái cảm thọ lạc trước, nhưng nó là cảm thọ khổ, nó cảm thọ bất hạnh vô cùng ở trong tương lai. Bởi vì người mà có cái điều kiện, có cái tiền của, có cái vật chất, có cái quyền thế, nếu như người ta biết, hiểu biết, thì người ta tạo nhiều, thêm nhiều cái công đức, tạo chia sẻ và san sẻ cho người khác, hay là giúp đỡ người khác, hay là bằng một cái sự tiếp độ về pháp, hay sự tiếp độ về vật, hay là vật lực, hoặc là bằng một cái pháp lực của chính mình. Thì ở đây chính là cái sự nguy hiểm. Còn nếu như cái nguyện lực mà nó đưa đến kết quả tốt đẹp là nguyện rằng do cái hành động này, vị đăng của tâm mê vua nhân a sở quát khai gia quan hồ tú, xin hãy là nhân để đoạn lậu, để đoạn những cái điều đau khổ ở trong tương lai, chứ không hướng tâm tới cái gì, tới cái phước hữu lậu, mà đó gọi là cái phước vô lậu. Chính cái nhân này, cái duyên này, xin hãy làm duyên đến niết bàn. Chính nhân này, duyên này, xin hãy đoạn trừ cái sinh tử, cái khổ đau trong tương lai. Bởi chính vì nếu như đứng trên cái nhìn của cái bậc, các bậc trí tuệ, thì tất cả chúng ta rất là giàu, tất cả chúng ta đã từng làm vua, từng làm quan quyền cao nhất, tất cả chúng ta, tất cả chúng sinh, và chúng ta cũng đã từng gây đau khổ cho nhiều. Cho nên quả thật cái sự trầm luân, cái sự sinh tử đau khổ của tất cả chúng sinh hết sức là nguy hiểm và hết sức là mệt mỏi. Cho nên cái nguyện lực mà để mà kết quả tốt đẹp của phước hữu lậu và phước vô lậu, đây là một điều mà chúng ta cần phải có một sự phân biệt rõ ràng. Chúng ta hướng tâm tới cái phước vô lậu thì cái phước hữu lậu nó vẫn có đầy đủ tiền của, tài sản, vật chất, quyền thế, nhưng tâm của chúng ta lại không bị rơi vào cái điều tội lỗi, trên cái thuận duyên, trên cái phước lành đó, mà chúng ta biết tạo, tức là chúng ta biết tạo cái công đức, thực hành cái công đức trên cái việc của mình, trên cái khả năng của mình có được, trên cái đồng tiền, những cái gì mà mình có thể làm được. Thì đây là một điều hết sức là quan trọng. Cho nên người Phật tử thường thường kêu nguyện, xin nguyện đây là kết quả này, những công đức này mình làm, hãy làm nhân đến niết bàn. Nhân đến niết bàn đây chính là nhân để chấm dứt cái sự đau khổ đó, chính là không còn sanh tử, không còn phải sanh đi, không còn phải lưu lại ở trong tam giới này nữa. Thì cái kết quả do chính chúng ta biết lèo lái, chúng ta biết hướng, biết dẫn đường nó đi không phải như cái đi của cái kết quả của bình thường, mà chúng ta kết quả nó cao thượng hơn, nó lớn mạnh hơn. Và đó cũng chính là cái lời dạy mà là xả ly, nó mang tới cái sự an lạc, cái sự tốt đẹp, đó chính là cái sự không còn cái tầm luân sinh tử đau khổ nữa. Kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin và như vậy. Có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bố Tha Giá.
xa xuống cái trường thượng tọa tự quyền. Xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng, không biết đại đức Pháp Đăng có nghe rõ không? Dạ vâng. Hôm nay lẽ ra thì đề tài này là phải thỉnh đại đức Pháp Đăng giảng. Thưa quý vị, bởi vì đại đức Pháp Đăng là người rất là chịu khó để đọc những câu chuyện và về tiền thân của Đức Phật cũng như các đệ tử của Ngài. Đại đức Pháp Đăng, hôm nay chúng ta nói về nguyện lực, thì xin được hỏi đại đức Pháp Đăng điều là trong cái sự giác ngộ giải thoát, thường thường phải chăng là có nhiều vị là họ dùng cái hình ảnh của một người đã đi trước, ví dụ như là có những người họ thấy vị Phật độc giác và họ mong rằng xin cho chứng được cái quả mà Ngài đã chứng, hay là nhìn thấy một vị thượng thủ thiên văn mong rằng mình sẽ được như vị đó, hay là nhìn thấy một vị đại thí chủ nam cư sĩ mong của Đức Phật thì mong được như vậy. Thì để Đức Pháp Đăng đọc ở trong Túc Sanh Truyện, có phải chăng là chính những hình ảnh của những cái bậc đó, những con người đó, những sự thành tựu đó, nó là một cái tác động cái nguyện lực của mình không? Tức là nó là một cái điểm tựa cho cái sự nguyện lực phải không? Để họ không có đặt nặng về vấn đề đó, do đó cái ý muốn của họ không có cao, không có rộng, không có lớn, là bởi vì họ không có được những hình ảnh đó. Cái kinh nghiệm mà Đại Đức Pháp Đăng đọc từ ở trong Túc Sanh Truyện của Đại Đức Pháp Đăng có cảm nhận điều đó hay không? Ý muốn câu hỏi muốn hỏi Đại Đức Pháp Đăng là phải chăng khi mình phát nguyện đó thì mình rất là nên có những cái hình ảnh, và qua hình ảnh đó mình hiểu là mình muốn cái gì, mình mong được cái gì? Cái tính Đại Đức Pháp Đăng.
Thứ hai là thời gian phát nguyện ra lời, là phải có một cái nguyện lực là muốn thành cái gì, và khi thời gian phát nguyện ra lời như vậy mới được thọ ký, gọi là thời kỳ thọ ký. Và cái thời kỳ thọ ký thì được gọi là Bồ Tát xác định, và khi mình chưa có thọ ký thì gọi là Bồ Tát nó bất định, thì theo thông tin lý như vậy. Và nói lên cái thời kỳ tập cũng có ba thời kỳ. Mình nhìn vào các cái gì để thấy Đức Phật ấy, thì không có vị nào thành tựu mà không có nguyện hết, vị nào cũng có nguyện hết. Thì cái thời gian nguyện đó nó có lâu mau. Ví dụ chúng ta thấy trong cái những câu chuyện của Ngài Anuruddha, Ngài là cái người cư sĩ, lúc còn làm cư sĩ. Thì Ngài thấy Đức Phật ngồi trong gốc cây, thì Ngài đem những cái đèn đó Ngài treo vào cái cây, gốc cây được Đức Phật ngồi. Và Ngài chỉ nguyện cho mình được chiêm nhãn thuần tịnh. Thật sự thì cái lời nguyện của Ngài là nó cũng trải qua, và Đức Phật này cũng được Đức Phật này tỏ ký và sẽ thành tựu để nhất được chiêm nhãn thuần tịnh trong cái thời kỳ Đức Phật Gautama. Thì những vị đó như là tiền thân của Ngài Hữu Đa Ly đó, thì trong Bộ Ấp Tám Ma Đá thì có nói đến Ngài một lần đó, Ngài thấy Đức Phật và Chư Tướng Tăng, và Ngài đã phát tâm xây cái tu viện, và Ngài phát tâm xây cái bờ rào, vì Ngài nghĩ rằng những người bụt đồng, những con vật sẽ không có lạc ồn khi đang ở trong cái tu viện đó, và đã xây hết cái bờ rào, cái bờ tường đó, và phát nguyện trở thành cái vị giải nhất được thiền lực, những cái học giới của Đức Phật giống như cái hàng rào vậy, bảo vệ những người tu. Thì Ngài với cái lời nguyện của việc làm của Ngài nguyện như vậy, thấy luôn cả những cái vị tinh văn thượng thủ như là Ngài Sa Lợi Phất Tổ Thượng Liên, thì cũng trong nhiều kiếp mình thấy những đạo sĩ Narada thì phát nguyện thành những trí tuệ, thì nhớ người bạn của mày mình chỉ tưởng giả, thì nói bạn mình đã phát nguyện thành để nhất về luật không, thì tiền thân của Ngài Thượng Liên nhìn vào thì không có vị nào mà đệ tử Phật đó, không có trải qua cái vấn đề này. À, nên cái thời kỳ phát nguyện công tâm đó, là Phật phát nguyện ra lời là Bồ Tát bất định. Nhưng mà khi đó, được thọ ký thì gọi là Bồ Tát bất định, mà tất cả những cái bậc thánh đều trải qua cái con đường này. Nên khi nhìn vào tất cả những cái vị đệ tử luôn cả tiền thân của bà Vipassa, mà khi đi vào với những người bạn gái mà tại vì Đức Phật Bán Quốc Tá Lá, thì Đức Phật đã tán thán những người bạn gái của mình giữa hội chúng và tuyên bố để biết về cái cảnh phụ nữ, nghĩa là cái tính nữ đặc biệt. Và cái người bạn là tiền thân bạn ta cũng là bố thí cúng dường và phát nguyện trở thành được như vậy. Và Đức Phật Ba Đức Quốc Đá đã thấy thời kỳ Đức Phật Gautama có thành tựu nên mới nói rằng sẽ được thành tựu trong thời kỳ Đức Phật Gautama. Thì nhìn vào những vị nam cư sĩ, nữ cư sĩ như ông Cấp Phụ Đọc các bạn Quý Sơn Sa, thì tôi nghĩ rằng tất cả những vị đó đều có cái hành trình là phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời được thọ ký. Giống như bây giờ mình thấy người tu có một cái tình hướng là như bố cũng tốt, như dục cũng cần tâm phẩm tốt, những cái ước muốn để mà thành tựu nó phải có, thì ước muốn có thì mới nỗ lực định làm để là kết quả. Nên mình kể về những cái vị đệ tử của Đức Phật đó, thì cũng có bất sự ước nguyện chứ không có vị nào không ước nguyện. Cho đến những câu chuyện như là về Châu Thí Cá thì cũng là nguyện dễ nhất trở thành dễ nhất cưỡng giả. Và chúng ta này cũng trở thành đỉnh cưỡng giả, là một người giàu có của cải tài sản, và cũng đã làm những cái chuyện từ công đức và cũng là phát nguyện tu tập để chứng đắc đạo. Nhìn vào thì ta cũng thấy rằng nếu mà đọc mà tìm hiểu qua những câu chuyện của các vị đó thì không có vị nào mà không có cái thời gian phát nguyện ra lời và được thọ ký. Tại vì phát nguyện tâm phát nguyện ra lời thọ ký, dù là kinh văn thượng thủ, dù là tinh văn, những vị tinh văn cư sĩ đặc biệt, hoặc là những vị mà đặc giác hay toàn giác thì đều có hết. Luôn cả dù mình đọc cái chuyện thân của Đức Phật, khi một ngày phát hiện ra lời một cách mà khác, thì Đức Phật đi băng ra đã tỏ ký. Khi một ngày làm cái chuyện từ công đức lớn, đó là tải mình để cho Đức Phật đi qua cái dịch này. Đức Phật cũng đã tỏ ký là chi tiên, thì trong khi tiên khỏi xa bà này cũng qua sự với là người hiện tại lúc bây giờ chứng kiến cái sự tạo tiến đó, thì những vị đó cũng nói rằng nếu mà không có giải thoát trong cái thời Đức Phật Di Băng Cá Đá thì cũng sẽ giải thoát trong thời kỳ của Đức Phật Gautama là tiền thành Bồ Tát Chư Phật khác. Nên đó, những cái việc mà thọ ký đó là những việc phát nguyện ra lời là được thọ ký, đó là một cái gương sáng để cho Đức Phật này nói lên cái sự tu tập của các cái vị đó, cái công hạnh của vị đó. Nhiều những vị đến sau người Đức Phật này tuyên bố thành tựu nó công hạnh này chi công hạnh đó, thì không phải là Đức Phật này đặt ngày gặp mặt đặt cái địa vị, và chính cái địa vị đó đã phát nguyện ra lời và được tạo ký đến thời kỳ này. Thấy như Đức Phật khi mà ngày có 1250 vị đệ tử rồi đó, thì ngày một thiền viên ngày có là phát nguyện tới, nhưng mà Đức Phật này vẫn nói vị này đã giúp trí tuệ thì kia đã giúp tinh thông. Còn cái địa vị của ngài Ba Nhân Ca Sa Bá thì ngài chỉ nói về nhất về quý thuộc thôi, có nghĩa là quý thuộc vị tùng tông, chứ không có nói về nhất trí tuệ hay nhất tùng tông. Mà hai cái địa vị này thì để cho ngài một thành viên có phật. Thì nếu mà hiểu qua chư Phật đó, ngài có phúc mạng minh ngày nhớ là nhiều đời nhiều kiếp của một cái vị đệ tử của ngài tâm sự phát nguyện tu hành mà đến thời kỳ này thành tựu cái quả gì như là tôn giả Angulima Lá, tuy là biết người rất nhiều nhưng mà ngài cũng trở thành vị đệ nhất của từng tâm, khi mà thành vị A La Hán rồi ngài tâm của tất cả chúng ta. Thì nói đến những cái vị này đó, thì nhìn vào những câu chuyện thì các vị đã trải qua thời gian phát nguyện công tâm, phát nguyện ra lời được tạo ký, nên nó những cái vị này trở thành những bậc thánh. Mà khi nói lên những cái vị này á, thì Đức Phật này cũng muốn để cho mọi người nhìn vào cái gương lành này, có thể phát nguyện ra lời, mà khi mình làm cái công đức lớn rồi từ phát nguyện ra lời đó mình sẽ được thọ ký trong cái thời gian thì mình sẽ thành tựu những quả vị này. Rồi khi mình đọc được thọ ký rồi thì gọi là Bồ Tát xác định, còn khi mình chưa có thọ ký thì gọi là bất định. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì có cũng như một vài câu chuyện mà nhớ lại những cái hình ảnh của các vị đã nêu lên để trả lời câu hỏi của con. Mình con thấy là cái lời nguyện đó là một cái hạnh trải qua cho các vị bậc thánh, dù là vị toàn giác, đặc giác hay tinh văn giác, vị tinh văn thượng thụ, vị đệ tử cư sĩ đến nào thì cũng có phát nguyện. Con thấy cũng mấy vị có phát nguyện và cũng học ký. Như vậy thì nhìn vào là cũng để thấy được cái thời gian trải qua tu hành nỗ lực của các vị cộng đồng chúng tôi. Và Đức Phật tạo tiếng như vậy đó là hay tuyên dương trước hội chúng, nói là cái đức tánh đặc thù của vị này trong vòng chúng tôi đã tu tập và đã tạo những cái tiền sự công đức đó, để thấy rằng những cái tiền sự công đức mỗi người làm như vậy là không mất, và những cái lời nguyện đó nó mang lại kết quả, nó là một cái ước nguyện mình gọi là người dùng tình tốt gì đó, nó mang lại cái sự thành tựu và cái gì đó bị giác ngộ giải thoát, nó trở thành những cái phẩm vị đặc biệt trong thời kỳ Đức Phật. Xin trả lời, xin trả nước lại cho chúng ta những cái gì Phật chúng ta sẽ
sa thú kính thưa đại đức pháp tăng, bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần thảo luận. Nếu mà thưa tôn thầy siêu còn ở trước máy thì xin thỉnh thưa tôn quan hệ trở lại. Sa thú hôm nay rất là quan hệ để thưa tôn có thể trở lại. Bạch thưa tôn thầy siêu, trước khi mà chúng ta tụng kinh Pali thường có câu là Ete na sắc cho quá chê na phô tu mê kia măng ga lăng, do lời chân thật này xin cho cái thắng hạnh phát sanh đó. Thì thường thường ví dụ nữa là người Phật tử á mà muốn thể hiện cái chân thật ngôn trong lúc tụng kinh như vậy thì cái tâm niệm chúng ta phải là tâm niệm cái gì, và chúng ta phải suy niệm về cái gì, hay là tại vì thường ta tụng thì cho có tụng mà thôi, nhưng mà chúng ta thấy trong kinh Bà Đức Tá có rất là nhiều câu mà dùng cái chữ là do chân thật ngôn này, thì bạch thưa tọa có thể có cái gợi ý cho quý phật tử là trong lúc chúng ta tụng kinh thì làm sao mà chúng ta vận dụng được cái năng lực của chân thật ngôn ở cái khung trình thường tập.
Thầy kính chào trên chúng tôi giật đẳng tư vật chư tăng thưa quý vị. Khi mà chúng ta tụng kinh đó, để xưng tán ở đức Phật, ở đức Pháp, ở đức Tăng, để mong nhờ cái sự thật ấy đem đến cái sự tiếp từ cho mình, không phải là chúng ta tụng tập xuyên như vậy là mang đến sự an lành được đâu. Mà chúng ta khi mà tán dương về Đức Phật, tán dương về giáo pháp, tán dương về vị tăng, chúng ta phải có ba điều mới gọi là ê tê này xét cho quá chiên á hồ thu mê thì chân mang cơ lăng. Ê tê này xét cho quá chiên á, tức là do mong đối sự thật này hay mong đối đời chân thật này. Thứ nhất là chúng ta phải thật sự ngay trong lúc đó chúng ta có tác ý niềm tin thật vững chắc đối với Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với chư tăng, đối với tăng chúng. Cái yếu tố về niềm tin không thể thiếu ở trong giáo pháp. Khi mà chúng ta tụng cái lời chân ngôn này, chúng ta phát niệm chân ngôn này, cái yếu tố niềm tin đó nó sẽ quyết định Thứ hai, cái yếu tố thứ hai là phải có cái sự thiết tha hay là chân thành để tán thán bằng một cái sự ngưỡng mộ, tán thán Đức Phật bằng cái sự ngưỡng mộ, tán thán giáo pháp bằng cái sự ngưỡng mộ, tán thán tăng chúng bằng cái sự ngưỡng mộ. Thật sự cho nên cái yếu tố thứ hai này chúng ta cũng nên hiểu rằng không có, không kém phần quan trọng như là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ nhất là yếu tố niềm tin. Yếu tố thứ hai tất cả khi chúng ta phát ngôn để chúng ta tán thán cái công hạnh của Phật, tán thán công hạnh của giáo pháp của Chư Tăng là phải thật sự bằng cái sự ngưỡng mộ. Cái yếu tố thứ ba thứ gì? Nó sẽ giúp cho chúng ta được thành tựu. Tức là cái yếu tố một cái chánh tri kiến hay là cái trí tuệ khi mà chúng ta tán thán về Đức Phật, giáo pháp và Chư Tăng, lúc đó chúng ta phải có cái trí tuệ hiểu rõ về Đức Phật, chúng ta phải hiểu rõ về cái hiệu năng của chánh pháp, và chúng ta phải hiểu rõ về cái sự thanh định của tâm chính, nhất là một tu đường đường như Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Bởi khi mà chúng ta có được cái trí tuệ và chúng ta hiểu rõ thì cái điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái sự tán dương Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được cái chân ngôn hay là cái pháp chân thật. Còn nếu mà chúng ta không hiểu rõ Đức Phật là ai, giáo pháp như thế nào, chúng ta chỉ đọc xuôi như là đọc thần chú, thì trong trường hợp đó nó sẽ không thành tựu được chân ngôn. Cho nên nếu mà muốn thành tựu được chân ngôn, một là chúng ta phải có đức tin, hai là chúng ta phải có cái sự chân thành, và thứ ba là chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta hiểu biết về đối tượng mà chúng ta tán thán. Ba cái yếu tố đó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu cái gọi là ET, cái tất cả bất kỳ nữa. Còn có những trường hợp ở trong bộ Mandapaha, tức là Ni Chi Tiến Đáp, thì Ngài Nagasena, Ngài có kể lại một vài trường hợp, một vài cái sự kiện. Nếu như mà một người mà họ có cái lòng thành thật, không vì cái sự hổ thẹn hay là không vì cái sự trao chuốt cái lời nói, mà người đã nói, dám nói lên một cái sự thật, thì như vậy cái yếu tố chân thật đó nó cũng sẽ giúp cho cái lời chân ngôn của mình. Chẳng hạn như Ngài Nagasena này kể về cái câu chuyện trong thời quá khứ, khi vua Brahmadasa Ngài đi cầu cái đồng Tỳ Tùng đi ngoạn cảnh, xin quý vị chờ cho chúng tổ chức cái máy thì chúng tôi nó đang bị báo là đã hết pin, chúng tôi phải nhanh chóng gắn cái cục pin vô mới được. Quý vị có nghe lại chúng tôi nói chưa? Dạ dạ, xin cảm ơn thưa tòa. Có cái cô, có cái cô bị nữ kia cứ đi xuống cái bến sông của tắm, thì lúc đó đức vua Paranasi này cũng cùng đoàn tùy tùng đi đến cái bến sông đó, mà thấy cái dòng nước sông đang chảy xuôi. Cái ngài quý hỏi các quan đại thần, ở trong thế gian này có ai có đủ cái quyền lực để làm cho cái dòng nước đang chảy xuôi như vậy mà nó chảy ngược dòng hay không? Nếu bây giờ là chỉ nữ đó, nàng mới phát hiện lớn tiếng, không có cái sự thẹn thùng, nàng tuyên bố rằng tôi sống nhờ vào cái sự mưu vui cho người khác. Nếu mà ai có tiền nhiều đem đến thì tôi sẽ hầu hạ người ấy, tôi sống bằng cái nghề người đó. Do với lời chân thật này, nguyện khi dòng nước đứng lại và chảy ngược dọc, thì ngay trong lúc đó của quý vị, cái dòng nước đang chảy xuôi một cách mạnh mẽ bỗng nhiên nước dừng lại và đổi chiều, làm cho dòng sông bị xoáy xoáy tròn rồi chảy ngược dọc. Đó là do cái lời chân thật. Khi nãy chúng tôi nói ba cái yếu tố, là ba yếu tố của người Phật tử khi mà chúng ta tán thán tán dương ở Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, thì chúng ta cần phải có ba cái yếu tố: niềm tin, chân thật và trí tuệ. Còn như đối với trường hợp đặc biệt này thì cô kỹ nữ cổ cũng có niềm tin, nhưng mà cổ không phải là niềm tin ở Đức Phật, giáo pháp thì tăng gì cả, mà cái niềm tin ở chỗ cái quy luật của cái sự chân thật. Nàng có niềm tin gì để nên thốt lên cái lời tuyên ngôn? Trong cái lời tuyên ngôn đó, quý vị có nghĩa là nàng nói không có trao chuốt, không có cố ý trình bày như thế nào để người khác họ sẽ có thiện cảm vì mình hay gì tốt vì mình, không vì hổ thẹn. Nàng đã nói lên một cái sự thật trắng trợn gì, chính đó là một quy luật. Cho nên khi ở đây đó, chúng ta lấy cái yếu tố quan trọng nhất cũng là cái lợi, cũng là cái sự thật, tôn trọng cái sự thật để chúng ta nói hay là chúng ta tuyên ngôn điều gì đó thì nó sẽ có quy luật. Cái này thí dụ trong chúng ta thường thường chúng ta đọc cái bài mà kinh, khi chúng ta tụng mình đã thiên mê sát năng anh nhân vô thô mê sát năng quả năng ê tê nè tất cả quá chi nát vô thô mê sát dâm ăn cả lăng rồi nát thiên mê sát năng anh nhân thảm mô mê sát năng quả năng ê tê nè tất cả quá chi nát vô thô mê sát dâm ăn cả lăng nát thiên mê sát năng anh nhân sang khô mê sát năng quả năng ê tê nè tất cả quá chi nát vô thô mê sát dâm ăn cả lăng. Mặc dù chúng ta nói chúng ta tụng là tụng như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta chưa dám phát nguyện, gọi là chưa dám phát nguyện chân ngôn. Mặc dù chúng ta tuyên bố ê tê nè tất cả quá trì nè là do cái lời chân thật này, tại sao tôi nói là không có giám sát hành chuyên môn. Khi một người đã tuyên bố rằng ngã chuyên môn xác định nguyên nhân là chẳng có gì khác là chỗ nương tựa của con, vua thôi mê sát năng quan chỉ có Đức Phật là chỗ nương tựa duy nhất mà thôi, chỗ nương tựa cho con duy nhất mà thôi. Thì ngay trong cái lúc mà nói như vậy đó, thì một người thật sự là họ không có khuyên hướng, họ không có tin người này, không có tin ông thầy kia, không có tin vị thần linh này, vị thần đứa nọ, không có tin ai cả, và không tìm cái chỗ nương tựa để cầu nguyện với ai khác. Họ chỉ biết rằng người đó, chỉ biết rằng người Phật tử, chỉ biết rằng ở trong từ đây cho đến mọi chung trọn đời con chỉ có Đức Phật là cái chỗ nương tựa, sống chết gì thì tôi cũng kính thờ Đức Phật. Thì như vậy đó mới là phát nguyện chuyên môn. Còn khi mà nói rằng không có chi khác là chỗ nương cho con, chỉ có giáo pháp là cái chỗ nương cao nhất cho con mà thôi, thì đây là sách của các chi nó mong với sự thật này, mong cho con được kết luận thắng lợi. Thì khi mà chim bố được đó phải chi bốn lần, tức là đối với người này cho dù cái bả lợi danh có cám dỗ, người này cũng không có khiết tha, người này sánh tội cuộc sống đặng mất danh lực phân chê vô cổ gì đó, thì họ cũng lấy pháp làm chuẩn, lấy giáo pháp của Đức Phật làm điểm tựa, và chỉ thực hành theo lời dạy của Đức Phật thôi, chỉ thực hành theo giáo pháp, ngoài ra không có dựa dẫm vào cái gì hết. Thì người đó mới dám tuyên bố bằng cái sự thật này. Cũng như khi mà nói đến chỉ có tăng là nơi nguyên tổ cao nhất của con thôi, mà nếu mà tuyên bố điều đó nhưng trong khi tăng còn cái sự hoài nghi với tăng, hay là còn có một vài cái sự phiền não bất mãn hoặc là không hài lòng, không quan hỷ với chúng tăng, thì như vậy chưa phải là cái lời chân thật, chưa phải là sách tụ ích gì nhé. Khi nào mà chúng ta thật sự xem hội chúng tăng đệ tử của Đức Phật là cái chỗ nơi chỗ quy y duy nhất mà mình tuyệt đối cung kính, mình tuyệt đối vâng theo những điều gì mà chư tăng đã dạy đã nhắc, thì trong trường hợp đó khi mà chúng ta tuyên bố cái này mới gọi là chân ngôn, để cho những chú người được kiết tường thắng lợi. Có những người Phật tử khi họ đến chùa, họ gặp chúng tôi giờ cũng muốn phát nguyện chân ngôn, phát nguyện cái gì thì mình cũng chỉ dạy cho họ tụng những cái bài chân đó, nhưng mà chúng tôi biết chắc rằng tụng là tụng như vậy thôi, nhưng họ sẽ khó thành tựu được, bởi vì bản thân của họ bị thì nói là Đức Phật là chỗ nương tựa duy nhất, giáo pháp là chỗ nương tựa cao quý, tăng chính là chỗ nương tựa cao quý, nhưng mà thật sự ra họ sống và hành động không có theo Phật, theo pháp, theo tăng, cho nên là vì thiếu cái yếu tố chân thành thì nó sẽ không thành tựu được chân ngôn. Đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với các Phật tử chúng ta. Mong rằng những điều đó cũng sẽ gợi ý cho chúng ta rất nhiều trong khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta suy tán ở Đức Tam Bảo, hoặc là chúng ta phát nguyện chuyên môn, chúng ta nên có cái yếu tố đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Chánh Đẳng như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Bạch thượng tọa Thầy Siêu, quý Phật tử có hỏi một câu hỏi này trong lúc thượng tọa đang giảng đó, nhưng mà không biết là nó hơi khôi hài một chút, đó là mình có đổi được cái nguyện mình không? Vì nó đưa thí dụ là khi mình thương một người nào đó thì nguyện là đời đời kiếp kiếp mình luôn luôn gắn bó sống với người đó như
chim liền cái cánh và cây liền cành, nhưng mà rồi lúc sau là tự nhiên không có muốn nữa, thì mình có sửa nguyện lên hay không, hay là lỡ nguyện rồi phải đi luôn? Xin kính xin thầy Tổ Quang Hỷ sẽ chịu khó trở lại một chút.
Thực tế thứ nhất thì cái lời nguyện của người này nó dựa vào hai yếu tố. Thứ nhất là khi mà họ thương yêu nhau, lúc đó họ bị phiền não dịch chi phối, họ thật sự họ thương nhau thật, họ không muốn rời nhau, cho nên họ mới nguyện như vậy, nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ sống bên nhau như cây liền cành chia liền cánh. Còn có người thì họ nguyện giải đốn, tức là ngoài miệng họ nói xuôi, nói như là họ đã thuộc lòng một cái câu thành ngữ nào đó, cái câu thành ngữ chia liền cánh cây liền cành đó. Rồi họ muốn nói lấy đặng lấy được để tạo cái niềm tin cho đối tượng của họ. Thì như vậy cả hai trường hợp đó người có thể nói được cái lời này, có cái lời nguyện này, thì bây giờ hỏi có sửa được hay không. Thì ở đây chúng tôi xin thưa nè, với người mà lúc mà họ nguyện mà họ đã có cái tâm giải dối được, nghĩa là họ không thương yêu gì hết, nhưng mà vì họ muốn lấy lòng, muốn tạo được cái niềm tin để họ lợi dụng cái tình cảm đó, thì với người đó trước sau gì thì dù sửa hay không sửa cái lời đó thì họ cũng đã có cái tâm phản bội, cho nên cái vấn đề này không cần để ý đến. Nhưng mà đối với người trước đây khi mà họ thương yêu một cách chân thành, một cách thiết tha thật sự, rồi bây giờ họ muốn sửa thì có sửa được hay không, thì ở đây nó có hai điều. Một là trước đây khi còn là phàm phu thì họ yêu thương là như vậy, lúc yêu thương thật sự. Nhưng mà sau này thì họ bắt được đạo quả, diệt dục đạo quả tinh đà hàm hoặc là đạo quả anh hàm là đã diệt dục rồi, thì lúc giờ tâm của họ không còn thiết tha, nghĩa là không cần đổi cái lời nguyện, thì cái lời nguyện đó tự nhiên chấm dứt. Cái lời nguyện trước đây đã chấm dứt bằng nhiều cái trường hợp như chúng ta thấy. Thì Khương Nam Đá khi đi lên cõi trời gặp các tiên nữ có cái sự lý ái mơ ước, và Đức Phật ngày hứa rằng nếu như mà người tu hành tinh tấn nỗ lực tạo nhiều cái thiện pháp sau khi mệnh chung, ta bảo đảm là sẽ sanh về cõi trời làm chủ của ngàn tiên nữ xinh đẹp tiền diễm này. Đến khi mà vị tiền Khương Nam Đá chứng được đạo quả A La Hán, thì lúc bây giờ thì Khương Nam Đá đã đi đến cảnh giới Đức Phật, xin Đức Thế Tôn xóa bỏ cái lời hứa trước đây. Thì Đức Phật cảnh bảo rằng ngay khi mà ngươi đã thành tựu được quả vị A-la-hán thì ngay lúc đó là hứa Như Lai không còn tác dụng nữa. Tức là trường hợp đó là khỏi cần chỉnh sửa cái lời hứa. Bây giờ chỉ còn có một trường hợp là chúng ta chỉnh sửa cái lời, cái lời nguyện. Tức là trước đây thì yêu thương là như vậy, nhưng mà sau này mặc dù còn phàm phu, chưa đắc đạo quả nhưng mà hiểu được Phật pháp, thấy cái sự luân hồi là đau khổ, nên người này bắt đầu muốn chỉnh sửa lại cái lời nguyện của mình, không để dính mắc tới đây. Thì trong trường hợp này được sửa được, nhưng mà phải tu tập những cái thiện pháp thật là viên mãn, chẳng hạn như cái thiền định hay là suy nghĩ tam tối và thiết tha với mục đích giải thoát. Thì lúc bây giờ người này sẽ khởi lên một cái ước nguyện, mong cho tôi xả ly được phiền não để chấm dứt cái sự sinh tử luân hồi, không còn cái sự ràng buộc bởi pháp thế gian. Khi mà người này có cái tâm nguyện giải thoát và đang thực hành thiện pháp với cái thiết nghĩ như vậy, thì người này đã chứng được lời nguyện. Thì đây là cái một cách duy nhất thôi thưa quý vị, một cách duy nhất. Còn nếu như là trường hợp do cái sự phản bội hay là sau này không yêu người này nữa mà yêu người khác, rồi muốn sửa cái lời nguyện, thì cái trường hợp này chỉ có nước đi đến tòa án, đi ra tòa rồi mới rút cái đơn kết hôn lại, đưa cái đơn ly hôn. Trong trường hợp đó sửa cái lời nguyện trước ra tòa, thì quan tòa mới giải quyết. Thì sao bằng pháp luật quốc độ thì làm, nhưng mà nếu mà ở trong Phật pháp thì trong trường hợp nếu mà có tâm phản bội rồi thì trường hợp đó khổ sửa. Còn đặc là nếu mà đã chứng đạo quả diệt diệt rồi thì cũng khổ sửa lời nguyện. Còn nếu như mà hiểu được cái sự khổ luân hồi mà quấn còn phạm phu, thì lúc đó mới sửa lời nguyện bằng cách là thực hành thiện pháp. Vậy thì tôi xin có vài lời chia sẻ qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Chánh Đẳng vậy, của một Phật tử nào đó mà Thượng Tọa Chánh Đẳng nhờ giải thích giật. Không biết là quý vị có nghe được thì chúng tôi nói không ạ? Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú ở cái trình từ tổ thầy sư. Thưa quý vị, trước khi mà bước qua phần bản tin Phật giáo thì chúng tôi xin tóm tắt một điều mà chúng tôi cũng mong là quý vị cố gắng nhớ. Đó là trong bài học ngày hôm nay chúng ta nói về bốn cái cơ sở của quyền lực hay là bốn tráng sứ. Ở trong đó là cơ sở quyền lực đầu tiên là chúng ta dựa lên trên cái tuệ quán. Và Thầy Tổ Thầy Sư cũng có đọc cho chúng ta nghe một đoạn ở trong sớ giải đó, là một người ý cứ trên tuệ quán mà phát nguyện để thành tựu tuệ quả, tức là thành tựu cái chánh trí giải thoát trong tương lai. Một người ý cứ trên sự thật để mà phát nguyện, thì người đó mong là sẽ chứng tri được cái sự thật tối thượng, cũng là một sự giác ngộ trong tương lai. Một người ý cứ trên cái sự từ bỏ để mà phát nguyện, thì người đó cũng nên nguyện là ở trong tương lai mình có thể đoạn tận tất cả những cái vô minh ái dục, tất cả những cái phiền não. Và một người y cứ trên sự tịnh diệt của phiền não, thì người đó cũng có thể từ chỗ đó mà phát nguyện dẫn đến sự thanh tịnh tuyệt đối, tức là sự giác ngộ. Thì chúng ta thấy rằng những cái ý nghĩa, những cơ sở phát nguyện này thực sự nó rất là lợi lạc nếu mà chúng ta nghiệm cho kỹ. Và chương trình sinh hoạt hôm nay của phần thảo luận của chúng ta hôm nay đến đây thì được kết thúc. Bây giờ chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta có một bản tin nói về một trường hợp mồ côi từ Phật cổ được hoàn trả về lại tại một nơi xuất xứ, và sự việc xảy ra ở tại thành phố Pegu, Miến Điện. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Lâm Giao ạ.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3111, Như Quang dịch. Miến Điện, tượng Phật cổ được hoàn trả về ngôi chùa cổ tại Pegu, Burma, ngày 12 tháng 11, 2012. Hàng trăm pho tượng cổ khoảng 1.000 năm tuổi được hoàn trả sau khi một ngôi chùa cổ tại tỉnh Brom, quận Pegu bị lục soát. Người dân địa phương đã hoàn trả các kim thân Phật cổ đến chính quyền hôm thứ Năm sau khi họ lo lắng về khả năng bị bắt giữ do trộm các vật thờ cúng. Các vật thờ quý giá này được cất giấu và đưa ra khỏi khu vực bằng xe hơi, sau đó họ đã giao trả cho giới thẩm quyền. Cư dân sống gần khu vực khai quật cho biết thật đáng tiếc vì chính quyền không ngăn ngừa các di tích cổ bị hủy hoại. Tuy nhiên, chính quyền đã ra lệnh đình chỉ việc đào xới sau khi có đơn khiếu nại về những xá lợi được tìm thấy hôm 5 tháng 11. Khu vực Brom được gọi là Pagoda Hill và thuộc quyền sở hữu của một người tên Thai Thai vừa mua lại từ người chủ, chính là Tinh Nguê, người đã dọn về Rangoon hồi đầu năm này. Toàn khu vực trị giá khoảng 70.000 Mỹ Kim, với riêng ngôi chùa trị giá khoảng 6.000 Mỹ Kim. Một nhóm thợ xây dựng sau khi bắt đầu đập phá thì phát hiện các tôn tượng Phật giáo. Theo các nhà nghiên cứu Miến Điện, các tôn tượng thuộc vào khoảng năm 700 đến 1.300 trước Tây lịch. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thưa thầy và các bạn, trở lại năm mới thời gian.
Cảm ơn cô Như Quang với bản dịch vừa rồi và cảm ơn cô Lâm Giao Nguyệt. Kính bạch chị thống nhất là thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng liên quan đến đề tài là bốn cách trả lời và giảng sư của chương trình ngày mai là Đại Đức Pháp Tịnh. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Quốc Đà Rama đến đây được hoàn mãn. Kính lễ thưa Phật tử sư, lễ lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thứ lành thai, còn nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ tri ân thường tọa tuệ siêu, thường tọa giác đẳng, thường tọa tuệ quyền, đại đức pháp đăng, đại đức minh hạnh và quý chi tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên niệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Cầu xin hộ pháp chư
chiên lành dạy con đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Quý Thất Thông Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại.